Tuấn Nhâm và Khánh Thư kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay mùng 6 tháng 8.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành chỉ thị về việc bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm trụ sở FPT tại Indonesia.
Mưa lũ sạt lở khiến nhiều người dân thương vong.
Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường cứu trợ nhân đạo cho trẻ em tại Sudan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành chỉ thị về việc bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Tại Việt Nam, hiện tại một số địa phương có hiện tượng mua gom lúa, gạo ồ ạt gây mất cân đối cung cầu cục bộ, đẩy giá lúa gạo trong nước lên cao bất hợp lý. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các địa phương rà soát định hướng quy hoạch phát triển các vùng sản xuất lúa, bảo đảm mục tiêu sản xuất trên 43 triệu tấn lúa một năm trong các năm tiếp theo.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo thực hiện các biện pháp bình ổn giá, hỗ trợ người sản xuất lúa, xuất khẩu gạo và các thương nhân theo quy định của pháp luật, cân đối việc dự trữ gạo phù hợp, hiệu quả, dứt khoát không được để người dân thiếu lương thực, thiếu gạo khi giáp hạt, thiên tai, dịch bệnh.
Đồng thời, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động chỉ đạo điều hành tổ chức sản xuất lúa, gạo, bảo đảm mục tiêu về năng suất, chất lượng, sản lượng theo kế hoạch. Thủ tướng cũng yêu cầu các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo thực hiện nghiêm việc duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định của chính phủ.
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, sáng nay mùng 6 tháng 8 tại thủ đô Jakarta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm trụ sở FPT tại Indonesia. Chủ tịch Quốc hội đánh giá FPT là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong đầu tư sang Indonesia và đã đạt được doanh thu khá với mạng lưới kinh doanh tại đây. Theo Chủ tịch Quốc hội, Indonesia là quốc gia có nhiều sáng kiến lớn mang tầm khu vực. Chẳng hạn, họ đang đề xuất thành lập một trung tâm QR code cho cả khu vực ASEAN. Chủ tịch Quốc hội mong FPT nghiên cứu để chủ động tham gia, đồng thời chú trọng phát huy vai trò là tấm gương, đầu mối, tích cực tham gia quảng bá, kết nối doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, hoàn thiện khung pháp lý phục vụ chuyển đổi số, công nghệ thông tin cùng nhiều văn bản pháp luật có liên quan như là vấn đề visa điện tử. Điều này sẽ tạo thêm nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ phát triển. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nghiệp công nghệ nói chung, FPT nói riêng tiếp tục đạt được nhiều thành công mới, đóng góp vào việc thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Indonesia.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 8 tháng 8 tới đây, Hà Nội sẽ diễn ra lễ tiễn đội công binh số 2 của Việt Nam lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ ABI. Để chuẩn bị cho một năm làm nhiệm vụ, khoảng 300 tấn hàng hóa và các trang thiết bị, máy móc, thực phẩm sẽ được vận chuyển tới phái bộ nhằm phục vụ nhu cầu công tác và sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ trong đội. Hiện tại công việc đóng gói để vận chuyển này đã hoàn tất, sẵn sàng chuẩn bị cho ngày lên đường. Đây là lần thứ hai Việt Nam triển khai một đơn vị công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm nếu không rút một lần, có thể được hưởng trợ cấp hàng tháng ngay khi đủ tuổi nghỉ hưu. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại tờ trình của Chính phủ với Quốc hội về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Mức trợ cấp tùy thuộc thời gian đóng, tiền lương, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng, những người này cũng được bảo hiểm y tế do ngân sách chi trả. Dự thảo luật cũng đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 80 xuống 75.
Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt mạng lưới trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông làm cơ sở lập danh mục dự án, lựa chọn các nhà đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ. Theo phê duyệt, sẽ có tổng cộng 36 trạm dừng nghỉ được xây dựng dọc tuyến cao tốc Bắc Nam để phục vụ chủ phương tiện nghỉ ngơi, đổ xăng ăn uống khi lưu thông trên tuyến.
Hiện tượng thời tiết xấu và bất thường đang ngày càng gia tăng cả về tần suất và cường độ trong thời gian qua. Do vậy, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cảng hàng không, hãng hàng không và công ty bay phối hợp xây dựng quy trình điều hành bay trong điều kiện thời tiết xấu, hạn chế tối đa tình trạng tàu bay chờ tại khu vực sân bay hoặc hủy chuyến khi có thời tiết bất lợi.
Hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to tập trung tại các huyện Mường La, Thuận Châu, gây sạt lở đất đá, đường giao thông và thiệt hại về người, nhà ở, hoa màu. Cụ thể, sạt lở đất đá, nước lũ khiến một người dân tại xã Triềng Lao bị cuốn trôi, 8 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, 28 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Cùng với đó, đoạn tuyến quốc lộ 279D Mường La, Lai Châu bị chia cắt hoàn toàn, nhiều điểm sạt lở làm ách tắc tuyến đường giao thông.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La sáng nay đã thành lập các đoàn công tác khẩn trương xác minh tình hình thiệt hại, đồng thời huy động nhân lực, vật lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức thăm hỏi động viên gia đình có người chết, bị thiệt hại, các hộ phải di rời chỗ ở.
Trong khi đó, tại Mù Căng Chải, mưa lớn dẫn đến lũ ống sạt lở đất vào nhà dân làm hai cháu nhỏ sinh năm 2021 và 2023 ở bản Háng Bla Ha A, xã Khao Mang thiệt mạng. Bên cạnh đó, mưa lũ cũng gây thiệt hại 31 ngôi nhà, đường quốc lộ 32 bị sạt lở nhiều đoạn. Nhận được tin báo, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường để giúp đỡ nhân dân di rời ra khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 1,7 triệu học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ bắt đầu năm học 2023-2024 vào ngày 28 tháng 8. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 21 tháng 8. Thời gian năm học mới cũng được quy định, trong đó học sinh sẽ có tổng cộng 35 tuần thực học và thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.
Thời gian tựu trường của học sinh thành phố Hồ Chí Minh theo dự báo của Sở Y tế thành phố sẽ trùng với đỉnh dịch thứ 2 của bệnh chân tay miệng. Đáng chú ý, trong tuần vừa qua, số ca mắc tay chân miệng tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhanh với gần 2.700 ca, tăng gấp 1,4 lần so với trung bình 4 tuần trước. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo việc kiểm soát và phòng chống tay chân miệng khi các em học sinh tựu trường là điều hết sức cần thiết.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa qua đã kêu gọi loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng bóng đen của chiến tranh hạt nhân đã xuất hiện trở lại khi một số quốc gia đang đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Bởi vậy, ưu tiên cao nhất của Liên Hợp Quốc là kêu gọi các nước loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Thông điệp trên được đưa ra tại Đài Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima nhân dịp 78 năm vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố cùng tên.
Liên quan đến xung đột tại Sudan, Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi tăng cường tài trợ để giúp đỡ cho khoảng 14 triệu trẻ em nước này trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh RSF đã vượt qua mốc 100 ngày.
Trong khi đó, tại Trung Quốc đã có ít nhất 21 người bị thương, 126 tòa nhà bị sập trong vụ động đất có độ lớn 5,5 độ Richter xảy ra tại huyện Bình Nguyên, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông. Hơn 20 chuyến tàu khởi hành từ Bắc Kinh, Thiên Tân và Thương Châu, cũng như khoảng 30 chuyến tàu hoạt động trên tuyến đường sắt cao tốc Thạch Gia Trang, Tế Nam đã tạm dừng. Chưa ghi nhận sự cố rò rỉ nào tại các đường ống dẫn dầu và khí đốt, chính quyền địa phương đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp để tiến hành hoạt động cứu hộ cứu nạn cũng như đánh giá rủi ro.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin giải trí cuối tuần. Tại đêm gala và trao giải liên hoan phim quốc tế ASEAN, nữ diễn viên Kim Bê vai Kim Bảo trong bộ phim Đêm tối rực rỡ đã giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đáng chú ý, nữ diễn viên đến từ tỉnh Đồng Nai này không phải diễn viên chuyên nghiệp mà là một chuyên gia trang điểm. Vai diễn Kim Bảo trong Đêm tối rực rỡ là vai diễn đầu tiên của cô trong lĩnh vực điện ảnh. Bộ phim Đêm tối rực rỡ đề cập đến nạn bạo hành gia đình ở Việt Nam. Phim do đạo diễn người Mỹ Aaron Toronto cùng vợ là diễn viên Nhã Uyên, đồng thời là nữ chính kiêm biên kịch phim thực hiện.
Liên quan đến cuộc đình công tại Hollywood, nhiều ngôi sao hàng đầu đồng loạt quyên góp hỗ trợ cho các đồng nghiệp bị ảnh hưởng. Quỹ hỗ trợ đã công bố danh sách những ngôi sao quyên góp tiền cho hiệp hội. Mỗi ngôi sao đều quyên góp ít nhất 1 triệu đô la Mỹ nhằm giúp các diễn viên vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc đình công ở thời điểm hiện tại. Một số cái tên khác cũng quyên góp tiền trong thầm lặng mà không lên tiếng, bao gồm Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Hugh Jackman. Đây là lần đầu tiên hiệp hội diễn viên đình công kể từ năm 1980.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, chắc hẳn là mỗi người chúng ta đều có những kỷ niệm gắn bó với những chiếc đài cassette, từ những em bé với chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon đến người lớn với các chương trình thời sự hay đọc truyện đêm khuya.
Chiếc đài cassette đã đi vào tuổi thơ và trở thành một phần ký ức của biết bao con người. Sau đây mời quý vị cùng chúng tôi trở về những mảnh ký ức ấy thông qua câu chuyện của những người sưu tập cassette cổ, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Sở hữu gần 200 chiếc cassette cổ trong bộ sưu tập của mình, anh Trung Kiên, trưởng hội radio cassette thủ đô chia sẻ, đây đều là những kỷ vật vô giá đối với bản thân anh.
Hiện tại trong cái căn phòng của tôi nó có lên tới tầm vừa lớn vừa bé khoảng 200 chiếc. Còn những chiếc thì ví dụ như chiếc F206 này thì khi mà tôi cầm lên thì nó có rất nhiều cảm xúc nó ùa về với mình. Thời đấy giờ thì mình còn bé và Việt Nam mình kiện rất là ít khi mới có. Chỉ có là sáng thứ bảy, sáng chủ nhật có một chút điện thì cũng tranh thủ lạc vào một cái ắc quy để tối thứ bảy nghe chuyện cảnh giác.
Chiếc băng dây đã ngả màu, mỗi lần muốn nghe là phải mất công tua lại. Âm thanh rè rè, nhiễu nhiễu, đặc trưng của những bài nhạc xưa cũ. Thế nhưng mỗi khi vang lên, những âm thanh ấy vẫn đủ sức làm mê lòng những người yêu thích sự hoài cổ. Bởi đó là âm thanh gắn liền với tuổi thơ của biết bao người. Anh Vũ Long, trưởng câu lạc bộ âm thanh Đài Cổ chia sẻ.
Thập niên 50, 60, 70 thì đã đến với thế giới và người Việt Nam. Nó mang đến cái chất âm hoài niệm mộc mạc và nhẹ nhàng, tìm đến cái chất âm của đài radio cassette để nhớ lại một cái thời ngày xưa. Hồi đấy chưa có internet hay là truyền hình gì cả, cả nhà quây quần bên chiếc radio cassette để đi nghe nhạc.
Chiếc Telefunken Studio 1M Tây Đức, chiếc Compo RX-C45 hay là chiếc Saab V30. Đó không chỉ là những chiếc cassette cổ, đó còn là những kỷ vật hoài niệm, gợi lại ký ức của một thời xưa cũ, là những khoảng lặng giữa nhịp sống hối hả của hiện tại, là tình yêu với những giá trị bền vững theo thời gian.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.